Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Truyền cảm hứng cho những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 5 năm 2024. Kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Sư phụ giảng, cho người khác thứ gì cũng không tốt bằng cho người ấy pháp. Cho họ thứ tốt hơn nữa, cho họ nhiều tiền hơn nữa, họ cũng chỉ hạnh phúc trong một đời một lúc. Còn chư vị cho họ pháp là hạnh phúc vĩnh viễn của sinh mệnh. Có thứ gì có thể tốt hơn pháp đây? Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 1999. Tôi ngộ ra rằng, cứu người không nên chỉ dừng lại việc để họ minh bạch chân tướng Đại Pháp và làm tam thoái, tức thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nếu có thể, chúng ta nên truyền cảm hứng cho họ, tìm hiểu thêm về Đại Pháp và dẫn dắt họ bước vào tu luyện. 1. Hàng xóm giảng chân tướng cho người thân của mình. Khi tôi đưa tặng lịch có thông tin Đại Pháp cho một người hàng xóm, anh ấy cũng hỏi xin tôi một vài miếng dán có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi nhìn thấy gia đình họ có một đầu đĩa DVD. Vậy nên vài ngày sau, tôi đến thăm và tặng anh ấy một bộ đĩa DVD băng giảng pháp của sư phụ và sách Chuyện Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhìn thấy anh ấy đã dán miếng dán mà tôi tặng cho anh lên trên cửa. Sau Tết, anh ấy nói với tôi rằng anh về quê và hồng pháp cho người thân. Người thân của anh đã bị lừa dối bởi tuyên truyền bôi nhọ Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Anh ấy giải thích cho họ rằng vụ tự thiêu đó được dàn dựng nhằm kích động sự thù hận đối với Đại Pháp. Anh ấy cũng nói với tôi rằng sau khi anh giảng chân tướng Đại Pháp cho người thân, cơn đau dạ dày đã hành hạ anh nhiều năm đã khỏi. 2. Cháu gái và gia đình cháu cùng tu luyện Đại Pháp. Cháu gái tôi mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, khắp người đau nhức. Cháu cảm thấy bất lực về căn bệnh này. Tôi nói với cháu, sao cháu không thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Đại Pháp có uy lực chữa bệnh kỳ diệu và đã giúp rất nhiều người hồi phục sức khỏe. Cháu đồng ý và hỏi xin tôi một cuốn Chuyện Pháp Luân. Cháu cũng học các bài công pháp. Cháu gái có căn cơ tốt và ngộ tính tốt. Cháu nhìn thấy nhiều pháp luân chuyển động quanh cơ thể khi cháu luyện công. Cháu cũng nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác. Không lâu sau, bệnh viêm khớp dạng thấp của cháu đã khỏi. Nhìn thấy sự chuyển biến của cháu, mẹ cháu, con gái và con rể của cháu cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Con rể của cháu mắc bệnh tim ở độ tuổi 30. Mỗi khi phát bệnh, cháu bị khó thở và quần áo ướt đẫm mồ hôi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh tim của cháu đã khỏi và cháu có sức khỏe tốt trở lại. 3. Khỏi bệnh Parkinson. Hàng xóm của mẹ tôi, bà Triệu, mắc bệnh Parkinson. Mỗi lần đến thăm mẹ, tôi đều mang một ít tài liệu Đại Pháp cho bà Triệu. Sau này, họ bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, nên tôi đã tặng họ một cuốn Chuyện Pháp Luân. Sau khi đọc xong cuốn sách, căn bệnh Parkinson của bà Triệu đã biến mất. Bà không còn các triệu chứng run rẩy. Chồng và con gái bà rất ấn tượng trước uy lực chữa bệnh của Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.